Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 22 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Hơn 9.000 tỷ đồng tiền thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài.
EC tiếp tục kiểm tra thủy sản Việt Nam vào giữa năm sau.
Những chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến Gaza sau 2 tuần xung đột Israel-Hamas.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Các địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ngày 21 tháng 10 tại Sở Chỉ huy Tiền Phương tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình cứu hộ cứu nạn, công tác tìm kiếm đang diễn ra trên thực địa, lắng nghe nguyện vọng của thân nhân 13 ngư dân mất tích và các phương án tìm kiếm người mất tích tiếp theo. Tại cuộc họp này, các bên nhất trí đề nghị cơ quan chỉ huy tìm kiếm tiếp tục thực hiện công việc này đến hết ngày hôm nay. Sau thời điểm này, các tàu tiếp tục vừa làm nhiệm vụ thường xuyên trên biển, vừa kết hợp tìm kiếm.
Trong báo cáo đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng vừa được công bố, hiện đã có 19 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, với nhu cầu vay vốn là hơn 25.800 tỷ đồng. Trong đó có 49 dự án nhà ở xã hội với nhu cầu vay hơn 24.500 tỷ đồng. Bộ này cũng cho biết, đến nay đơn vị này đã có nhiều văn bản hướng dẫn đối tượng, điều kiện của khách hàng và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo. Xây dựng lại chung cư cũ được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thông qua 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.
Trong 9 tháng qua, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp tiền thuế hơn 9.000 tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử phục vụ người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử. Như vậy, Việt Nam đã trở thành một trong 4 nước đứng đầu ASEAN về thu thuế với các nhà cung cấp nước ngoài. Tổng cộng đã có 62 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện các thủ tục thuế qua cổng thông tin điện tử phục vụ người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng qua, cả nước có 116.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết thêm, tổng số lao động đăng ký là trên 748.000 lao động, tăng khoảng 3% về số lượng. Nếu tính cả 1.486.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35.600 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 2.573.100 tỷ đồng, giảm 34.2% so với cùng kỳ năm trước.
Ủy ban châu Âu EC sẽ tiếp tục kiểm tra thực địa về tình hình chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại Việt Nam vào giữa năm sau. Đồng thời, EC đưa ra nhiều khuyến nghị cho Việt Nam sau đợt thanh tra thực tế lần thứ tư vừa qua tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Định. Các khuyến nghị bao gồm kiểm soát không để tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, không để tàu mất kết nối 10 ngày, không để tàu không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép. Khuyến nghị Việt Nam cần phải có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân tại địa phương không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, cũng như các doanh nghiệp làm ăn phi pháp.
Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sai phạm của ba bị can nói trên đều liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower tại địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ghi nhận một chiêu thức lừa đảo mới, cảnh báo tới phụ huynh học sinh. Các đối tượng đã lập tài khoản Zalo giả mạo giáo viên chủ nhiệm, sau đó yêu cầu phụ huynh nộp tiền bảo hiểm y tế của học sinh qua tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị các phụ huynh nên cập nhật chính xác số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và số tài khoản nhận tiền đóng bảo hiểm y tế của nhà trường nơi học sinh theo học.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 21 tháng 10, 20 chiếc xe tải chở theo hàng viện trợ đã tiến vào dải Gaza, qua cửa khẩu Rafah do Ai Cập kiểm soát. Đây là lần đầu tiên cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất không chịu sự kiểm soát của Israel, mở cửa kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Ngay sau khi 20 chiếc xe chở hàng viện trợ nêu trên đi qua, cửa khẩu Rafah đã đóng lại, trong khi vẫn còn hơn 200 chiếc xe khác vẫn nằm ở bên phía Ai Cập. Tuy vậy, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp tin rằng chuyến hàng này sẽ là khởi đầu cho một nỗ lực bền vững nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, bao gồm thực phẩm, nước, thuốc men và nhiên liệu cho người dân Gaza một cách an toàn, đáng tin cậy, vô điều kiện và không bị cản trở.
Hạ nghị sĩ Jim Jordan đã thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ 3 cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ngay sau đó, Đảng Cộng hòa đã rút đề cử đối với ông Jim Jordan trong một cuộc bỏ phiếu kín. Dự kiến các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ có thời gian đến ngày hôm nay 22 tháng 10 để công bố ứng viên mới. Hạ viện sẽ bắt đầu lại quá trình bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ một ngày sau đó.
Thống kê của chính phủ Mỹ cho thấy thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên 1.700 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng thêm 320 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Trong bối cảnh nguồn thu thuế giảm và thu nhập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm do lãi suất tăng. Lãi suất cao cũng khiến chi tiêu phình lên, đưa thâm hụt ngân sách năm 2023 lên mức cao thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ.
Gần 2 tuần qua, giải Gaza đã không nhận được bất kỳ chuyến hàng tiếp tế nào, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm, nước uống và thuốc men. Liên Hợp Quốc đang tập trung mọi nỗ lực nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng và lâu dài cho người dân giải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gọi việc vận chuyển hàng cứu trợ là huyết mạch với người dân giải Gaza và hối thúc thực hiện điều này sớm nhất có thể.
Trung Quốc đã xây dựng gần 8.000 xưởng kỹ thuật số và nhà máy thông minh với giá trị ngành công nghiệp Internet vượt 1.200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 167 tỷ đô la Mỹ. Con số trên được trích ra từ báo cáo thường niên về sự đổi mới và phát triển của ngành công nghiệp Internet do Học viện Công nghiệp Internet Trung Quốc công bố. Hiện nay, 31 địa phương cấp tỉnh trên cả nước đã đưa ra chính sách hoặc kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp Internet. Việc nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa các công nghệ chủ chốt như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nói chung đang tăng tốc.
Bảo tàng Anh đã công bố kế hoạch số hóa toàn bộ bộ sưu tập cố định với tổng số hơn 8 triệu hiện vật. Động thái này được đưa ra nhằm tăng cường an ninh và khả năng tiếp cận của công chúng đối với những cổ vật được lưu giữ tại đây. Dự án số hóa yêu cầu tải lên hơn 2,4 triệu dữ liệu và ước tính mất hơn 5 năm để hoàn thành. Dự kiến phiên bản ảo của bảo tàng sẽ được hoàn tất vào năm 2029. Bảo tàng Anh sẽ chi tổng cộng 12,1 triệu đô la Mỹ cho quá trình số hóa các hiện vật.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Westlife là nhóm nhạc đình đám tới từ Ireland, được thành lập vào năm 1998 với 5 thành viên. Ban đầu, nhóm có đêm diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn The Quiet Dreams Tour tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 11. Sau khi mở bán được 5 tiếng, toàn bộ 15.000 vé được bán hết. Do nhiều người hâm mộ chưa mua được vé, ban tổ chức đã thương lượng thành công với Westlife để có thêm một đêm diễn vào ngày 21 tháng 11.
Ban tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, Hò Dô 2023 mới đây đã công bố Don Diablo là nghệ sĩ đầu tiên tham gia trình diễn tại đêm nhạc Hò Dô Superfest ngày 24 tháng 12. Don Diablo sinh ra tại Hà Lan vào năm 1980. Anh là DJ, nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ dance điện tử. Ngoài ra, Don Diablo còn được biết đến là một trong những người tiên phong cho thể loại Future House, một thể loại nhạc có nguồn gốc từ Anh những năm 2010.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý vị, ở vòng 1 V-League 2023-2024, Thanh Hóa tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà. Với lợi thế từ sự cổ vũ của các cổ động viên cùng tinh thần hưng phấn sau những danh hiệu liên tiếp vừa qua, Thanh Hóa là đội chủ động hơn trong những phút đầu. Thế nhưng, dù Ri Mario tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, Thanh Hóa vẫn bị Hà Tĩnh cầm hòa hai đều trong ngày đầu ra quân. Liverpool tiếp đón Everton ở trận đấu sớm nhất vòng 9 Premier League diễn ra vào tối qua theo giờ Việt Nam. The Cop đã không thắng hai trận gần nhất khi thua Tottenham và hòa Brighton. Trong khi đó, The Everton đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau chuỗi trận bít bát đầu mùa với 3 chiến thắng ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù được chơi hơn người từ phút thứ 37, nhưng Liverpool phải rất chật vật mới đánh bại được Everton. Mohamed Salah là người đã lập cú đúp đem về 3 điểm cho đội chủ nhà. Tottenham đang muốn chiêu mộ Dani Ceballos, tiền đạo 27 tuổi, không có nhiều cơ hội để thể hiện ở Real Madrid ở mùa giải này khi chỉ là sự lựa chọn thứ 7 của Carlo Ancelotti. Ceballos mới được ra sân 4 trận trên mọi đấu trường và tất cả đều từ ghế dự bị. Theo truyền thông Tây Ban Nha, giám đốc tuyển trạch của Real Madrid đã xác định Alfonso Davies là mục tiêu số 1 và đang nỗ lực thực hiện thương vụ này. Los Blancos muốn chiêu mộ Davies vào mùa hè năm sau khi hợp đồng của anh còn 1 năm. Số tiền tối đa Real Madrid có thể chi là 50 triệu euro, nhưng câu lạc bộ muốn chốt số thương vụ với khoảng 40 triệu euro.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Nằm trong khối không khí lạnh được coi là mạnh nhất từ đầu mùa tới giờ. Lúc này người dân miền Bắc đã cảm nhận được cái lạnh của gió Đông Bắc đầu mùa. Ngày hôm nay miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều, mưa ít, nền nhiệt đi ngang hoặc tăng chậm. Cao nhất trong ngày, vùng núi và trung du phổ biến vẫn dưới 25 độ. Đồng bằng và Hà Nội nhỉnh hơn một chút, ở ngưỡng 25 đến 26 độ. Trời lạnh se se. Riêng Lai Châu, Điện Biên, khu vực phía tây của tỉnh Sơn La là những vùng không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, trời vẫn có nắng và nhiệt độ vẫn cao, 28 đến 31 độ. Ngày mới miền Trung lúc này thời tiết lại có sự phân hóa đáng kể. Ở khu vực phía bắc của đèo Hải Vân, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa. Thì ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận lại đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Vì có mưa nên nhiệt độ ngày ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế giảm thấp, còn 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Ngày mới tại Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết cũng khá là dễ chịu. Cả hai khu vực này đều không có mưa, trời tạnh, mát mẻ. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên không cao, từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.